Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 9 tháng 6, 2021, thứ tư trong tuần thứ 10 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 5 câu 17 đến 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Anh chị em thân mến, giáo huấn của Đức Giêsu Kitô trong trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthew hôm nay mời gọi mỗi chúng ta hãy kiện toàn lề luật, hãy sống lề luật của Chúa, không phải như những nô lệ, nhưng như những người con. Chúa đến để kiện toàn lề luật, không phải làm cho luật thêm chi ly, không phải đè thêm gánh nặng trên vai người Kitô hữu, nhưng mời gọi mỗi chúng ta giữ luật của Chúa bằng đức ái. Chính khi chúng ta yêu mến luật của Chúa, biết nội tâm hóa lề luật đó, lề luật trở nên nhẹ nhàng, như chính Đức Giêsu mời gọi, hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ách ta êm ái, gánh ta nhẹ nhàng. Một khi chúng ta giữ luật của Chúa vì lòng yêu mến, luật đó sẽ trở nên nhẹ nhàng, và chúng ta nhận ra rằng Chúa đến để giúp chúng ta thành toàn. Chúa đến kiện toàn lề luật để giúp chúng ta có phương tiện đạt đến nước trời mai sau. Đừng để một ai trong chúng ta trở thành nô lệ cho lề luật của Chúa, nhưng trở thành con cái trong nhà, hầu việc tuân giữ lề luật, không làm cho chúng ta bị đè bẹp, nhưng giúp chúng ta được vươn lên mãi trong tình con thảo, vươn lên mãi trong tình yêu mến. Bởi vì Chúa Giêsu đến không phải bãi bỏ, nhưng kiện toàn. Xin cho chúng ta những người yêu mến Thiên Chúa, thì không chỉ và không bao giờ được phép yêu mến bằng môi mép mà thôi, nhưng yêu mến bằng việc tuân giữ lời của Chúa, như chính Chúa đã dạy. Không phải chỉ những ai nói lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, mà chỉ những ai yêu mến và tuân giữ lời của Chúa. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta yêu mến lời của Chúa, yêu mến lề luật của Chúa, để chúng ta được thành toàn, hầu hưởng hạnh phúc trong vương quốc của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến không phải để bãi bỏ nhưng để kiện toàn lề luật. Xin Chúa giúp mỗi chúng con biết yêu mến luật Chúa truyền, biết tuân giữ những điều Chúa dạy, hầu chúng con tìm được hạnh phúc, hạnh phúc hôm nay và hạnh phúc mãi mãi. Amen.
Người Chúa là ngọn đèn soi bước chân con, người Chúa là ánh hồng đưa tan màn đêm tối, người Chúa là tình đồng tươi ấm trên con, người Chúa là suối nguồn tuôn tràn ngàn thánh ơn.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân sứ thần tòa thánh tại Canada. Hôm 5 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Ivan Zukovic làm tân sứ thần tòa thánh tại Canada. Việc bổ nhiệm này được dư luận đặc biệt chú ý về tình hình có phần căng thẳng hiện nay giữa chính phủ Canada và giáo hội. Đức tân sứ thần Ivan Zukovic, người Slovenia, năm nay 68 tuổi, quan sát viên thường trực của tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. Ngài kế nhiệm Đức Tổng giám mục Luigi Bonazzi, người Ý, mãn nhiệm hồi tháng 12 năm ngoái, sau 6 năm làm sứ thần tại Canada. Dư luận tại Canada trong những ngày qua xôn xao và xúc động về vụ khám phá di cốt của 215 học sinh tại khu vực trường nội trú thổ dân thuộc giáo phận Kamloops, bang British Columbia. Trường này, cũng như hàng trăm trường khác, được chính phủ thuộc địa tại Canada hồi đó thành lập và tài trợ trong chính sách đồng hóa các thổ dân với văn minh Tây Phương. Chính phủ trao các trường này cho các giáo hội Tin Lành, Anh Giáo và Công Giáo đảm trách. Hôm 4 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Justin Trudeau kêu gọi Đức Thánh Cha nhân danh giáo hội Công Giáo chính thức xin lỗi. Trước đó, các đại diện thổ dân cũng đưa ra những lời kêu gọi tương tự. Hồi năm 2018, Ủy ban Sự thật và Hòa giải với các thổ dân Canada đã đưa ra 94 đề nghị, trong đó đề nghị số 58 yêu cầu giáo hội Công Giáo chính thức xin lỗi các thổ dân. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc đến vụ khám phá di cốt các học sinh tại Kamloops và Ngài nói, tôi hiệp ý với các giám mục và toàn thể cộng đồng Công Giáo tại Canada, bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Canada đang xúc động mạnh mẽ và bị chấn thương vì tin kinh khủng này. Sự khám phá đau buồn ấy càng gia tăng ý thức về những đau khổ quá khứ. Ước gì chính quyền và các vị lãnh đạo tôn giáo của Canada tiếp tục cộng tác quyết liệt để làm sáng tỏ vụ đau buồn này và khiêm tốn dấn thân trong một hành trình hòa giải và chữa lành. Những lúc đau buồn này là một lời mời gọi mạnh mẽ cho tất cả chúng ta để xa tránh kiểu mẫu thực dân và những thực dân hóa ý thức hệ ngày nay và tiến bước song song trong cuộc đối thoại, tôn trọng nhau và nhìn nhận các quyền cũng như các giá trị văn hóa của mọi con dân Canada. Chúng ta hãy phó thác cho Chúa các linh hồn mọi trẻ em chết tại trường nội trú Canada và cầu nguyện cho các gia đình và các cộng đoàn thổ dân Canada bị đau khổ. Tin Roma. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi dòng kinh sĩ Bremontre. Đức Thánh Cha Francisco gửi sứ điệp chúc mừng dòng kinh sĩ Bremontre nhân dịp kỷ niệm 900 năm Thánh Noberto thiết lập đan điệp đầu tiên của dòng, và ngày mời gọi các con cái của Thánh Nhân luôn giữ tâm hồn cởi mở, đón tiếp những ai tìm đến xin giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất. Thánh Noberto sinh tại Santen, bên Đức năm 1075. Sau những năm phục vụ tại triều đình Hoàng đế Enrico thứ năm, Ngài theo đuổi đời sống tu trì khổ hạnh, thành lập đan điền đầu tiên tại thung lũng Bremontre, miền Bắc Pháp, và sau này được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Magdeburg, bên Đức, thành lập nhiều đan điền trong giáo phận của Ngài. Thánh Nhân qua đời năm 1134. Dòng kinh sĩ Bremontre hiện có 77 đan điền và khoảng 1.180 tu sĩ. Trong sứ điệp gửi cha Joseph Vute, điện phụ tổng quyền dòng kinh sĩ Bremontre, Đức Thánh Cha gợi lại cuộc đời và hành trình tu trì của Thánh Noberto, việc thành lập đan điền đầu tiên và ảnh hưởng của Thánh Nhân, đó là nhiều người nam nữ liên kết với các tộc đoàn dòng kinh sĩ, những người muốn phản ánh cuộc sống của giáo hội tiên khởi như được mô tả trong tông đồ công vụ. Đức Thánh Cha viết, ngay từ đầu, các tu sĩ Bremontre đã chứng tỏ sự dấn thân rất lớn đối với những người ở bên ngoài cộng đoàn, sẵn sàng đồng hành với họ. Chẳng bao lâu, từ đó nảy sinh những cộng đoàn mới theo lối sống của Thánh Noberto. Hỡi các con cái của Thánh Noberto, anh em hãy luôn bảo tồn sự cởi mở tâm hồn như vậy, và cũng biết mở rộng cửa nhà để đón nhận những người tìm kiếm những lời khuyên nhủ tinh thần, những người xin trợ giúp vật chất, những người muốn chia sẻ kinh nguyện của anh em. Ước gì phục vụ của anh em luôn luôn là lời chúc tụng Thiên Chúa cho và với dân Chúa. Tin Manila, Philippines. Hoãn lại lần thứ hai lễ trao mũ hồng y cho Đức Hồng y Jose Advincula. Lễ trao mũ đỏ cho Đức Hồng y Jose Advincula, tân tổng giám mục tổng giáo phận Manila, Philippines, lại bị hoãn lại lần thứ hai vì đại dịch COVID-19. Ban đầu, lễ này dự kiến vào ngày 28 tháng 5 vừa qua, nhưng vị chủ sự là Đức Tổng giám mục sứ thần Jack Brown, 62 tuổi, người Mỹ, bị cách ly 14 ngày sau khi từ Mỹ tới Manila, nên buổi lễ bị hoãn lại đến ngày 8 tháng 6 tới đây. Nhưng tình hình đại dịch tại thành phố Capiz lên tới hơn 3.000 người bị lây nhiễm, và trong số 760.000 dân tại đây chỉ mới có 21.000 người được chích vaccine chống COVID-19. Vì vậy, buổi lễ bị hoãn lại theo lời khuyên của các chuyên gia y tế để bảo vệ những người tham dự lễ nghi. Tin này được thông báo trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Philippines hôm thứ Bảy 5 tháng 6 vừa qua. Theo dự kiến, ngày 24 tháng 6 tới đây, Đức Hồng y Advincula sẽ nhậm chức tổng giám mục thứ 33 của giáo phận thủ đô Manila. Đức Hồng y Jose Advincula, năm nay 69 tuổi, cho đến nay là tổng giám mục giáo phận Capiz. Vì đại dịch, ngài không thể về Roma dự công nghị tấn phong Hồng y mới ngày 28 tháng 11 năm ngoái. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Ngày bác ái tại Tây Ban Nha. Hôm Chủ nhật, 6 tháng 6 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha đã cử hành ngày bác ái và cho biết trong năm qua, các cơ quan bác ái của giáo hội tại nước này đã giúp đỡ hơn 2 triệu người nghèo. Trong thư công bố nhân ngày bác ái, các giám mục Tây Ban Nha viết, với các nhân viên thiện nguyện, chúng ta phá vỡ những xiềng xích cô lập và tách biệt chúng ta để kiến tạo những nhịp cầu nhờ lòng yêu thương đối với anh chị em túng thiếu của chúng ta. Ngày bác ái do Ủy ban về hoạt động từ thiện và xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha phối hợp với sự cộng tác của 86.566 người, trong đó có 80.995 người thiện nguyện, hơn 5.570 nhân viên phục vụ tại gần 5.600 trung tâm và các văn phòng rải rác tại các giáo xứ công giáo trên toàn quốc. Trong dịp này, Ủy ban đã phổ biến các chứng từ như của bà Glenda Ursula Becho, một phụ nữ gốc Peru cùng với chồng và 4 người con ở Badajoz. Gia đình bà đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn và tìm đến Caritas ở giáo xứ Đức Mẹ Guadalupe, thuộc vùng Extremadura, miền nam Tây Ban Nha để xin hỗ trợ. Bà kể lại rằng, khi các cánh cửa khác bị đóng, cánh cửa Caritas vẫn luôn mở. Tại đây, người ta động chạm cụ thể sự giúp đỡ của Thiên Chúa. Tại văn phòng Caritas này, họ đã tiếp đón tôi rất tử tế ngay từ đầu. Tuy ở xa quê hương, nhưng tôi không còn thấy lẻ loi. Và như thế, Chúa nói với bà, cha ở đây để giúp đỡ con và bảo đảm cho con tất cả những gì con cần. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Cộng đoàn Linh mục Thánh Louis ở Roma. Sáng 7 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 19 linh mục thuộc Cộng đoàn Thánh Louis người Pháp ở Roma, và ngài khích lệ các vị tăng cường đời sống cộng đoàn, mơ ước một giáo hội phục vụ và một thế giới huynh đệ liên đới hơn. Phần lớn các linh mục trong cộng đoàn đang theo học tại các đại học và học viện giáo hoàng ở Roma, và cũng có một vài vị làm việc mục vụ cho các tín hữu người Pháp. Ngoài lời trong buổi tiếp kiến, sau lời chào mừng của Đức ông Giám đốc Laurent Breguet, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, trong đời sống cộng đoàn, luôn có cám dỗ thành lập những nhóm nhỏ, tự cô lập, phê bình và nói xấu người khác, tưởng mình hơn người, thông minh hơn. Đó là những điều vẫn đe dọa tất cả chúng ta. Đó là điều không tốt. Ước gì anh em luôn có thể đón nhận những người khác như một món quà. Trong tình huynh đệ sống trong sự thật, trong những tương quan chân thành và một đời sống cầu nguyện, chúng ta có thể họp thành một cộng đoàn, trong đó ta có thể hô hấp không khí vui tươi và dịu dàng. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm, tôi khích lệ anh em hãy sống những giờ phút quý giá, chia sẻ và cầu nguyện chung với sự tham dự tích cực và vui tươi. Linh mục là người dưới ánh sáng tin mừng, làm lan tỏa ước muốn về Thiên Chúa quanh mình và mang lại hy vọng cho những tâm hồn bị xáo trộn. việc học hành mà anh em đang làm trong các đại học ở Roma chuẩn bị cho anh em đón nhận những công tác mục vụ trong tương lai. Việc học ấy rèn luyện anh em biết quý trọng hơn thực tại, trong đó anh em được kêu gọi loan báo tin mừng. Nhưng anh em đừng đi tới thửa đất để áp dụng những lý thuyết mà không để ý trước tiên tới nơi anh em đang sống, cũng như những người được ủy thác cho anh em. Tôi cầu mong anh em là những mục tử có mùi chiên, những người có khả năng sống, cười và khóc với dân, tóm lại là hiệp thông với dân. Tin Burkina Faso. 174 người bị sát hại tại miền Bắc Burkina Faso. Khoảng 174 người bị giết trong cuộc tấn công của các nhóm thánh chiến Hồi giáo tại miền Bắc nước Burkina Faso, bên Phi Châu. Đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất từ 6 năm nay. Trong đêm thứ 6, rạng sáng thứ 7 mùng 5 tháng 6 vừa qua, các lực lượng Hồi giáo cực đoan đã đột nhập vào Solan thuộc tỉnh Yaga ở Burkina Faso để tấn công và giết hại. Trong số các nạn nhân có các binh sĩ, thường dân nam nữ và trẻ em. 160 người chết được chôn trong những mộ tập thể hôm thứ 7 mùng 5 tháng 6 vừa qua, trong đó có khoảng 20 trẻ em. Hai hố thứ nhất, mỗi hố có 50 xác và hố thứ ba chôn 60 xác. Có hàng chục người khác bị thương. Quân khủng bố đã tấn công các trạm dân quân tự vệ địa phương rồi đánh vào nhà của dân chúng. Tối thứ 7 mùng 5 tháng 6, có thêm 14 người bị giết tại làng Tadanyat, cũng thuộc miền Bắc Burkina Faso. Dân chúng tiếp tục chạy trốn khỏi thị trấn Solan. Chính quyền Burkina Faso đã tuyên bố cả nước để tang 72 tiếng đồng hồ. Vụ tấn công tại Solan xảy ra cách thành phố Seba khoảng 15 cây số, thủ phủ của tỉnh Yaga, không xa biên giới nước Mali, là nơi đã xảy ra nhiều vụ tấn công trong những năm gần đây. Hôm 14 tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Burkina Faso, ông Serit Sy, đã cùng với các vị lãnh đạo quân đội đã đến thành Seba và trấn an dân chúng rằng, sau nhiều cuộc hành quân, tình hình trở lại bình thường. Nhưng rồi lại xảy ra những cuộc tấn công như hôm 5 tháng 6 vừa qua. Các lực lượng thánh chiến Hồi giáo bắt đầu hoạt động từ 6 năm nay và cho đến nay đã làm cho hơn 1.200.000 người dân Burkina Faso phải di tản và hàng ngàn người chết. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến vụ này và nói: "Tôi muốn cam đoan cầu nguyện cho các nạn nhân vụ thảm sát trong đêm thứ 6 rạng sáng thứ 7 mùng 5 tháng 6 vừa qua tại một thị trấn ở Burkina Faso. Tôi gần gũi với các thân nhân và toàn dân Burkina Faso đang chịu đau khổ nhiều vì các vụ tấn công diễn ra nhiều lần như thế. Phi Châu đang cần hòa bình chứ không cần bạo lực." Tại Burkina Faso, cha Etienne Tandaba, phát ngôn viên của giáo phận Fada Guoma, nói rằng, dân chúng ta chịu đau khổ nhiều rồi. Những ai tài trợ bạo lực và miền nào cung cấp võ khí cần phải chấm dứt. Cha Fonda, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Burkina Faso, cũng nói rằng, chúng tôi rất xúc động vì các cuộc thảm sát này. Tin Moscow, Liên bang Nga. Giáo hội Công giáo Nga tiến hành án phong thánh tử đạo. Giáo hội Công giáo tại Nga đang tiến hành và điều chỉnh án phong trần phước cho các vị tử đạo dưới chế độ cộng sản tại nước này trong thế kỷ thứ 20. Hãng tin Axios Tampa, truyền tin ngày 5 tháng 6 vừa qua tại Roma cho biết, hôm 21 tháng 5 trước đó, Đức Tổng giám mục Paolo Bessi của giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở thủ đô Moscow đã chủ tọa phiên họp thứ 10 của tòa án giáo phận để điều chỉnh lại án phong. Con số các vị tôi tớ Chúa được cứu xét trong án phong được giảm từ 15 xuống còn 10 vị, và danh xưng án phong từ nay được gọi là án phong trần phước hoặc tuyên bố là tử đạo cho Đức cha Antonio Maleski, giám mục hiệu tòa Donizana, giám quản tông tòa Leningrad và chính bạn bị giết vì sự oán ghét đức tin. Ngoài Đức cha Maleski còn có giám chức Konstantin Bunkevich, 401, mẹ Ekaterina Siankaya, tục danh là Anna Abrikosova, và một giáo dân. Tất cả đều là những người bị sát hại trong cuộc bách hại của Cộng sản Nga Bolshevik.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu Từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục việc tìm hiểu các sách thánh trong bộ Tân Ước. Từ tuần này, chúng ta bắt đầu cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tìm hiểu về thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica. Và như thường lệ, trước hết sẽ là những nét tổng quát. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Thế hôm nay tôi gửi cho các anh chị văn bản về thư Thessalonica thứ nhất và thứ hai. Mời các anh chị lấy bản văn đó ra và đồng thời mở sẵn sách thánh thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Chúng ta bắt đầu bước vào phần Tân Ước với tin mừng Marco. Hình như tôi đã nói với các anh chị, theo thứ tự mà ta thường thấy trong sách Phúc Âm, thì bốn sách Phúc Âm theo thứ tự làm sao? Thứ nhất là Matthew, thứ hai mới đến Marco, thứ ba Luca, và thứ tư là Gioan. Nhưng mà đang khi đó thì ta lại bắt đầu không phải với Matthew mà với Marco. Thế thì sau khi tìm hiểu về tin mừng Marco, có lẽ chúng ta cũng lại tưởng như vậy, mình sẽ tiếp theo là Matthew hay là ông Luca hay là ông Gioan. Ai dè lại ra thư Thessalonica. Mà đang khi đó thì Thánh Phaolô có bao nhiêu thư? 14 thư. Mà thư Thessalonica thì nằm ở đầu hay là nằm ở cuối? Rococo gandeficon tes tes tin tin tit filehe. Như vậy là Thessalonica nằm ở phía giữa. Đó, các anh chị có thể đặt câu hỏi như vậy. Tại sao mà sau Marco tôi không học Matthew? Mà giả như có nhảy sang thư của Thánh Phaolô đó, thì tại sao tôi không bắt đầu bằng thư Roma? Hay là cùng lắm thì thư thứ nhất Corinto, mà lại đi xuống tận thư Thessalonica? Đặt câu hỏi như vậy thì ta mới thấy ở trong phương pháp Thánh Kinh 100 tuần này, giống như trong tuần Cựu Ước vậy, ta đi theo thứ tự của thời gian, thứ tự lịch sử. Và có thế thì mới hiểu được những gì viết ở đây này, chứ nếu không thì sẽ không hiểu. Tôi viết cho các anh chị là ngày nay các học giả Thánh Kinh quan tâm đến thư Thessalonica thứ nhất nhiều hơn vì hai lý do. Lý do thứ nhất, đây là một trong những văn bản Tân Ước sớm nhất mà chúng ta có được, tức là người ta tính vào khoảng năm 51. Một trong những văn bản Tân Ước nha, sớm nhất. Thành thử ra nó dẫn đến lý do thứ hai. Ngày xưa đó, khi mà khoa chú giải Thánh Kinh chưa phát triển, thì người ta thường thường đọc thư Thessalonica trong ánh sáng của sách Công Vụ, Công Vụ các Tông Đồ đó. Anh chị có biết sách Công Vụ là sách gì không? Tin mừng thứ tư á? Không phải, tin mừng thứ tư là Gioan. Cũng không phải, không phải tin mừng về Chúa Thánh Thần. Đúng, giáo hội sơ sài. Sách Công Vụ là cuốn sách cho ta biết
về đời sống của giáo hội thời sơ khai sau khi Chúa Giêsu về trời và Chúa Thánh Thần được ban xuống trên các tông đồ. Các ngài bắt đầu điều hành cộng đoàn giáo hội ở Jerusalem và sau đó tin mừng của Chúa Giêsu được rao giảng ở các đất nước chung quanh. Và sách Công Vụ nói nhiều đến hành trình truyền giáo của Phao-lô, đặc biệt là Phao-lô. Đấy, sách Công Vụ là như vậy. Thế thì ngày xưa đó là người ta đọc sách Công Vụ trước, rồi người ta có đọc thư Tessalonica là đọc trong ánh sáng của sách Công Vụ để hiểu thư Tessalonica. Nhưng mà bây giờ khoa chú giải Thánh Kinh, người ta khám phá ra rằng thư Tessalonica mà thư thứ nhất á đã được viết trước, đã được viết trước, và vì thế người ta lại tìm hiểu sách Công Vụ trong ánh sáng của thư Tessalonica. Có vẻ nó hơi lý thuyết đối với chúng ta đó, nhưng mà mình đã có tông mà đi học như thế này thì cũng nên tìm hiểu một chút. Có nghĩa là nhờ thư Tessalonica thứ nhất mà chúng ta hiểu sách Công Vụ tốt hơn, bởi vì sách Công Vụ được viết sau thư Tessalonica từ 30 đến 35 năm, và khi đó Thánh Phaolô qua đời rồi. Đó là về mặt lịch sử. Thế bây giờ ta đi vào thư Tessalonica, trước khi đi vào thì ta nói đến cái chủ đề của thư Tessalonica thứ nhất, nhưng nó cũng liên hệ đến thư thứ hai. Chủ đề lớn nhất của thư Tessalonica các anh chị đã đọc và đã chia sẻ với nhau là về cái gì? Có nhiều điều, nhưng mà chủ đề lớn nhất là ngày quang lâm của Chúa. Mùa vọng có mấy mục đích? Có hai mục đích. Mục đích thứ nhất, tưởng niệm Chúa đến lần thứ nhất, tức là biến cố Chúa Giáng sinh. Và đồng thời ý nghĩa thứ hai của mùa vọng là hướng đến ngày quang lâm của Chúa. Tôi tuyên xưng Chúa đã chết, tôi tuyên xưng Chúa sống lại, và tôi tuyên xưng Chúa lại đến trong vinh quang. Chúng ta lặp lại câu đó hàng ngày lúc nào? Lúc nào? Trình trình kính nhé. Hàng ngày đi dự lễ sau lời truyền phép. Mùa vọng không chỉ là để tưởng niệm biến cố Chúa đến lần thứ nhất, nhưng mà mùa vọng còn hướng lòng chúng ta đến biến cố Chúa sẽ trở lại. Chúa lại đến trong vinh quang, ngày quang lâm của Chúa. Thế cho nên là thư Tessalonica này nhấn mạnh với mình về ngày quang lâm thì rất phù hợp với mùa vọng đây. Bây giờ sang thư Tessalonica thứ hai. Thư này là một lá thư mục vụ bàn đến một số vấn đề nảy sinh từ lời loan báo rằng ngày Chúa đến đã gần kề. Và khi mà người ta nghe loan báo là ngày Chúa đến đã gần kề, thế thì một số người trong cộng đoàn người ta phản ứng một cách tiêu cực. Các anh chị có thể lấy thư Tessalonica thứ hai ra mà coi. Ở chương 2 á, từ câu 1 cho đến câu 3, Thánh Phaolô viết làm sao? Thưa anh em, về ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này: nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ, đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào. Đấy, nó có một vấn đề cụ thể nảy sinh trong đời sống của cộng đoàn. Và vì thế có cái thư Tessalonica thứ hai. Thế thì lá thư này này, các học giả Kinh Thánh nghiên cứu mà nói với chúng ta rằng Thánh Phaolô không có trực tiếp viết, nhưng mà do một vị nào đó viết dựa vào uy tín của Thánh Phaolô, mà cụ thể là thư Tessalonica thứ nhất. Cho nên tác giả xem ra rất quen với ngôn ngữ, với ý tưởng, với cách diễn tả ở trong thư Tessalonica thứ nhất. Và ông ấy viết cái thư này nhằm mục đích đó, là để giúp người ta vượt qua được tình trạng ta tạm gọi là khủng hoảng ở trong cộng đoàn liên quan đến ngày Chúa đến.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về kinh nghiệm biến đổi rất đơn sơ của anh Chris Loney, người đã nhận thấy phép màu luôn diễn ra trong cuộc sống của mình. Anh chia sẻ, đừng chờ đợi những khoảnh khắc kỳ diệu để biết ơn, hãy để tôi kể cho bạn nghe về một phép màu mà tôi đã từng trải qua và lòng biết ơn sâu sắc mà nó truyền cảm hứng cho tôi từ đó. Câu chuyện bắt đầu với sự bình phục dần dần của mẹ tôi sau một tai nạn ô tô nghiêm trọng. Bà ấy đã nằm liệt giường trong rất nhiều ngày. Các phần cơ của bà bị teo lại. Sau đó, trong suốt những tuần tập vật lý trị liệu, mẹ tôi vẫn phải ngồi trên xe lăn trong khi bà nỗ lực vật lộn và hầu như không thành công để phục hồi sức bền và khả năng vận động. Một buổi chiều, tôi quan sát nhân viên vật lý trị liệu đẩy xe lăn của mẹ tôi ra giữa các dãy thanh xà kép đã được cố định, khóa bánh xe lại. Họ cúi người xuống và nói với bà, chị Loney, tôi muốn chị dùng cả hai tay nhấc cả cơ thể ra khỏi chiếc xe lăn và đứng dậy, sau đó vịn vào các thanh xà kép này để đỡ cơ thể mình, chị làm được chứ? Tôi đã từng chứng kiến điều này trước đây. Và khoảnh khắc đó luôn kết thúc trong thất bại. Tôi nhận thấy sự thất vọng đang ập đến với tôi. Có một sự nghi ngờ thoáng qua trong khuôn mặt của mẹ tôi. Bà nâng cơ thể lên được một vài inch, sau đó hạ xuống trở lại. Nhưng điều đó đã tiến xa hơn những gì mẹ tôi đã đạt được qua những nỗ lực vô ích trong hai tuần qua. Và vẻ mặt của bà đã chuyển từ lo lắng sang tập trung. Bà ấy tập trung bản thân để nỗ lực lần thứ hai, và bà ấy đã tiến triển. Bà đứng dậy khỏi ghế theo cách mà vài tỷ người trong chúng ta vẫn làm hàng ngày. Bà đứng chưa vững trong vài giây và quan sát chung quanh, ngắm nhìn thế giới từ một góc độ mà bà đã không được thưởng thức trong hơn hai tháng qua. Sau đó bà ngã lại ghế, kiệt sức hoàn toàn, bà thở ra một cách nhẹ nhõm và cảm thấy mãn nguyện. Và đưa cho nhân viên vật lý trị liệu một cái đập tay nhẹ. Tất nhiên, đó không phải là một phép màu. Đó là những gì mà một cơ sở phục hồi chức năng xuất sắc có thể đạt được khi sở hữu một đội ngũ nhân viên vật lý trị liệu tận tâm và những người chăm sóc hỗ trợ. Bây giờ đến câu chuyện phép màu. Khi đôi chân của mẹ tôi trở nên cứng cáp hơn, chính mắt tôi đã được khai sáng với một vài thứ đáng kinh ngạc. Gần căn hộ chung cư của tôi có 6 dãy cầu thang bê tông và tôi đã phải lên xuống mỗi ngày trong suốt cuộc sống thường nhật của mình. tôi thường suy nghĩ về công việc hoặc thời tiết hay cả ngàn thứ gì đó hơn là những bước chân. Nhưng trong suốt khoảng thời gian mẹ tôi hồi phục, tôi đã lưu tâm đến từng bước chân của mình. Một hoặc hai lần, tôi bước xuống cùng những bậc thang đó một cách chậm rãi và tỏ thái độ biết ơn, thưởng thức sự kỳ diệu rằng tôi có thể đi được. Tôi cố gắng tưởng tượng bản giao hưởng phối hợp phức tạp của xương, khớp, não và cơ sẽ diễn ra trong từng bước đi của mình. Trong thời gian đó, một người bạn có cha mẹ già yếu đã khiến tôi lưu tâm đến một điều kỳ diệu khác. Sau khi giúp người cha ốm yếu của mình đi tắt và giày vào một buổi sáng, cô bất ngờ phát hiện một điều đáng kinh ngạc khác. Cô vẫn có thể tự mình cúi xuống giữ thăng bằng và buộc dây giày từ một tư thế đứng. Tôi hiểu đây không phải là một phép màu theo một ngữ nghĩa chặt chẽ. Khoa học có thể giải thích tất cả những điều đó. Nhưng còn việc mở đôi mắt ra để đón nhận tất cả những phước lành mà tôi được hưởng thì sao? Điều đó đã là một chút phép màu rồi. Đó có phải là phép màu hay không? Đứng trên quan điểm của cá nhân tôi, chúng ta coi đó là điều hiển nhiên. Vì thế, nhiều người trong chúng ta có thể tự đi bộ, tự cài nút áo sơ mi, tự đứng dậy sau khi ngồi ghế, đọc báo, nghe chim hót và nhận biết các mô hình đám mây trên bầu trời. Chúng ta có nên tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những phước lành phi thường này không, mặc dù chúng diễn ra mỗi ngày? Hãy nghĩ điều đó theo hướng này. Nếu bạn tìm thấy một chỗ đậu xe thuận tiện trong một bãi đậu xe của trung tâm mua sắm chật cứng vào một ngày mà bạn đang vội vã, tôi cá là bạn rất biết ơn. Nhưng phải chăng bạn nên tỏ lòng biết ơn nhiều hơn rằng bạn vẫn còn đủ sức khỏe để lái một chiếc ô tô? Lòng biết ơn là cốt lõi của hầu hết các truyền thống tôn giáo và thực hành tâm linh. Điển hình, các Kitô hữu được khuyến khích: anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng, hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Và những người theo truyền thống Do Thái được khuyên dạy: hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, lòng thương xót Ngài trường tồn mãi mãi. Tôi suy gẫm về tất cả những gì tôi có và tất cả những gì tôi đã cho đi. Tôi chắc chắn về điều này. Tôi chưa đủ biết ơn. Rất có thể bạn cũng vậy. Đừng chờ đợi những khoảnh khắc đặc biệt kỳ diệu để tỏ lòng biết ơn. Bạn đang được chúc phúc trong những điều bình thường. Hãy biết ơn ngay lúc này, ngày mai, vào buổi sáng và cả mỗi tối. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi giao niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh hóa con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi, vác theo tin vui cho muôn người.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cha Francisco Xavier Nguyễn Hồng Giáo có viết: có một ví dụ nổi tiếng là trường hợp của Mahatma Gandhi, vị anh hùng dân tộc Ấn Độ đã tranh đấu bất bạo động để giành độc lập cho đất nước từ tay người Anh. Trong thời gian sống và hoạt động tại Nam Phi từ năm 1893 đến năm 1914, ông đã thấy tận mắt những cách cư xử bất công do chính sách phân biệt chủng tộc của chính quyền người da trắng Nam Phi đối với người da đen và da màu nói chung. Chính ông và đồng bào của ông tại đó cũng chung một số phận bị khinh dễ và hạ nhục. Chẳng hạn, lần kia ông ngồi trên toa xe lửa hạng nhất có vé hẳn hoi, nhưng vẫn bị người soát vé yêu cầu ông phải xuống ngồi hạng ba. Lần khác, chủ một chiếc xe ngựa bắt ông phải xuống ngồi ở chỗ đặt chân để nhường chỗ trên cho một hành khách người châu Âu. Là một luật sư, Gandhi đang tranh đấu cho quyền xã hội của mọi người. Vì thế, ông luôn luôn từ chối chấp hành những đối xử kỳ thị và bất công như thế, kể cả có khi là một mệnh lệnh không hợp lý từ phía nhà cầm quyền, và dĩ nhiên là ông thường bị hành hung hoặc giam cầm. Ngay thời đó, ông đã có thiện cảm với Kitô giáo. Ông thích đọc Kinh Thánh và thán phục giáo lý cùng cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, đến nỗi đã nghĩ tới việc trở thành Kitô hữu. Ông đặc biệt thích bài giảng trên núi và tự nhủ mình có thể sẽ tìm thấy ở đó một giải pháp cho hệ thống đẳng cấp trong nước của mình. Nhưng ngày nọ, ông bước vào một nhà thờ của người da trắng. Một người tiến gần đến ông và nói rằng, nơi đây không dành cho người da màu. Thế là hết, ước muốn nhập đạo của ông tan biến khi ông rời khỏi ngôi thánh đường này. Quý vị và các bạn thân mến, thế giới hiện nay có gần 8 tỷ người, trong đó người Kitô hữu khoảng hơn 2 tỷ, chiếm 31% dân số thế giới. Điều đó có nghĩa là còn khoảng 69% với hơn 6 tỷ người chưa nhận biết Thiên Chúa, chưa tiếp cận với ánh sáng của tin mừng. Cánh đồng truyền giáo thật bao la. Vì thế, nhu cầu truyền giáo luôn là vấn đề cấp bách. Chúng ta phải luôn sẵn sàng một tâm thức truyền giáo để dấn thân phục vụ tin mừng cho tất cả mọi người anh em sống xung quanh ta. Loan báo tin mừng là chia sẻ cuộc sống, một cuộc sống như chính Chúa Giêsu đã sống, là yêu thương mọi người và yêu thương đến cùng, yêu thương đến nỗi dám chấp nhận hy sinh tính mạng cho những người mình yêu. Làm sao cho ngày càng có nhiều người nhận biết sự hiện diện của Chúa? Làm sao cho dung mạo của Ngài ngày càng hiện rõ nét qua chính cuộc sống của mình? Đó là ước muốn, đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi người Kitô hữu. Thế nhưng, bằng cách nào để ánh sáng Đức Kitô có thể chiếu tỏa khắp nơi bằng chính cuộc sống của những người làm chứng cho tin mừng? Trong tông huấn loan báo tin mừng năm 1974, Đức Giáo hoàng Paulo VI đã viết: "Cứ xem một Kitô hữu hay một nhóm Kitô hữu đang sống giữa cộng đoàn những con người mà biết tỏ ra khả năng thông cảm với kẻ khác và đón nhận thái độ chia sẻ cuộc đời và vận mệnh với kẻ khác, tình liên đới trong các nỗ lực chung nhằm tất cả những gì cao thượng và tốt lành. Cứ xem họ lại chiếu tỏa một cách thật đơn sơ và hồn nhiên niềm tin của họ vào những giá trị vượt xa những giá trị thông thường mà lòng trông cậy vào những gì người ta không trông thấy, không dám mơ tưởng. Bằng cách làm chứng không lời như thế, những người Kitô hữu kia gợi lên những câu hỏi không tránh được trong tâm trí những ai nhìn thấy họ sống. Tại sao họ như thế? Tại sao họ sống như thế? Cái gì hay ai đang thôi thúc họ? Tại sao họ ở giữa chúng ta? Làm chứng như thế đã là loan báo tin mừng một cách thầm lặng mà rất mạnh mẽ và hiệu quả. Đó là cử chỉ khai mào cho việc phúc âm hóa. Như vậy, theo Đức Thánh Cha, muốn làm chứng cho Chúa Kitô, người Kitô hữu chúng ta phải nỗ lực làm những con người tốt và những môn đệ chân chính của Chúa Kitô. nghĩa là phải có Đức Kitô trong từng suy nghĩ, trong từng lời nói và trong từng cử chỉ yêu thương phục vụ. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng chứng tá đời sống của mình như một cách thế cụ thể và thuyết phục nhất trong việc làm chứng cho tin mừng và giới thiệu dung mạo Chúa cho người khác. Amen.
Ôi đau thương những tâm hồn ngày đêm trông mong tìm nhan Chúa, đang bơ vơ kiếm đơn nghèo, cuộc sống qua đắng cay lầm than, cuộc đời đầy những thở than, tiếng khóc chất chứa trong muôn vàn. Xin cho con đến ủi an, đỡ nâng mong quên đi cơ hàn. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung tiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Xin cho con suốt một đời tình yêu cho đi là lẽ sống. Xin cho con biến trung thành, hoàn tất những bước chân đẹp xinh. Nguyện một đời con tìm đến, đến với hết những ai chân tình, để tình người mãi còn xanh, ngắm hương những hoa xuân trên cành. Ngày đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung tiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.